Thời sự Hà Nội trưa.
Thời sự Hà Nội trưa.
Võ Nam Thúy Hằng xin được đồng hành cùng với quý vị thính giả trong chương trình Thời sự trưa nay, thứ Bảy ngày 23 tháng 9 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ kỷ niệm 46 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc.
Hà Nội phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội.
Giá biển số siêu đẹp giảm mạnh sau phiên đấu giá đầu tiên.
Trong phần tin thế giới có những tin chính. 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine.
Nhân viên cửa hàng Apple ở Pháp đình công đúng ngày ra mắt iPhone 15. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua theo giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Hà Nội, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở thành phố New York, Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ kỷ niệm 78 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 46 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, hơn 78 năm trước, Liên Hợp Quốc được thành lập phản ánh mục tiêu chung của nhân loại về một thế giới không còn chiến tranh, một thế giới hòa bình, hợp tác và phát triển. Cách đây 46 năm, Việt Nam đã gia nhập Liên Hợp Quốc, tham gia chia sẻ, góp sức vào thực hiện những mục tiêu chung của Liên Hợp Quốc, đúng như mong muốn đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện trong thư gửi tới Chủ tịch khóa đầu tiên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 1946. Theo Thủ tướng, hành trình gần 8 thập kỷ lập quốc và gần 40 năm đổi mới đã chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ của Việt Nam. Từ một nước tiếp nhận viện trợ, ngày hôm nay, Việt Nam có sản lượng xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới. Từ một quốc gia bị tàn phá bởi hàng thập kỷ chiến tranh, ngày hôm nay, Việt Nam đã có bước tiến dài trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ và mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Việt Nam ngày nay là một trong 40 nền kinh tế hàng đầu thế giới, nằm trong nhóm 20 nền kinh tế có quy mô thương mại lớn nhất. Việt Nam ngày nay sẵn sàng chào đón bạn bè quốc tế, kể những câu chuyện mới về một đất nước hòa bình, ổn định, về một dân tộc cần cù, siêng năng, năng động, sáng tạo, đầy khát vọng. Những câu chuyện về một Việt Nam độc lập, tự chủ, là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Để không phụ sự kỳ vọng và tình cảm của người dân, bạn bè và cộng đồng quốc tế, Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục quan tâm, nỗ lực hơn nữa vì một đất nước ngày càng giàu mạnh, là nơi đoàn tụ, là niềm tự hào trong mỗi con người Việt Nam. Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 chúc mừng kỷ niệm 78 năm Quốc khánh Việt Nam và cho rằng sau 78 năm giành độc lập, Việt Nam đã đổi thay, phát triển phi thường, từ một nước nghèo trở thành nước có thu nhập trung bình và năng động với tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ. Chủ tịch Liên Hợp Quốc khóa 78 Dennis Francis mong muốn Việt Nam tiếp tục tham gia, đóng góp nhiều hơn nữa cho các mục tiêu của Liên Hợp Quốc, tái khẳng định ủng hộ tất cả thành viên, trong đó có Việt Nam, trong việc thực hiện hiến chương Liên Hợp Quốc, các mục tiêu phát triển bền vững và đưa ra một lộ trình hướng tới hội nghị thượng đỉnh tương lai.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc tổ chức lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2023. Theo đó, lễ phát động tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2023 sẽ được tổ chức vào 19h30 phút ngày 3 tháng 10 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô. Chương trình nhằm vận động các tầng lớp nhân dân thủ đô hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo, phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc, tạo thêm nguồn lực thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Chương trình cũng vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội năm 2023, đồng thời biểu dương, vinh danh, nhân rộng các điển hình tiên tiến có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội, khích lệ, tạo động lực để các hộ nghèo vươn lên, thoát nghèo.
Ngày 22 tháng 9, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức buổi giao lưu Hà Nội với Trường Sa và trách nhiệm của lực lượng vũ trang thủ đô. Theo hình thức trực tiếp tại Bộ Tư lệnh Thủ đô và truyền dẫn xuống 32 điểm cầu ở các quận huyện thị xã và các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh. Tham dự buổi giao lưu là các cán bộ từng công tác trên quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK1, các cán bộ sĩ quan trẻ, đại diện đoàn viên thanh niên, gia đình các chiến sĩ đang công tác trên các đảo và hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ dân quân tự vệ cùng đông đảo nhân dân các địa phương. Tham gia giao lưu, chuẩn đô đốc Phạm Văn Luyện, phó chủ nhiệm chính trị quân chủng Hải quân cho biết tấm lòng sự sẻ chia, hỗ trợ của chính quyền và nhân dân thủ đô đối với quân đội nói chung và quân dân huyện đảo Trường Sa nói riêng luôn được trân trọng. Đó chính là động lực to lớn giúp các cán bộ chiến sĩ và người dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ ở Trường Sa thêm quyết tâm bám đảo, xây dựng đảo, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng biển đảo của Tổ quốc. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Đống Đa Hà Nội Đỗ Trọng Nam xúc động chia sẻ những kỷ niệm khi đến Trường Sa. Đối với ông, những ký ức về Trường Sa luôn đẹp đẽ nhất trong cuộc đời, từ hình ảnh các chiến sĩ tuổi còn trẻ nhưng chí lớn đến giọng đọc bài EA của các học sinh vang lên trên sóng biển. Tại buổi giao lưu, nhiều thế hệ sinh viên học sinh đã bày tỏ sự khâm phục, biết ơn sự hy sinh, cống hiến, những khó khăn vất vả và tinh thần kiên cường của các thế hệ cha anh, từ đó thấy rõ trách nhiệm của bản thân trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mùa thu, mùa của tình yêu và ký ức đã ùa về với biết bao niềm thương, nỗi nhớ. Chương trình Dòng Thời Gian, bài ca đi cùng năm tháng số 6 với chủ đề Thu Ca của Đài Hà Nội sẽ cùng quý vị bước vào một không gian nồng nàn, trữ tình và sâu lắng của mùa thu với những ca khúc hay nhất của nền âm nhạc Việt Nam. Chương trình Dòng Thời Gian, bài ca đi cùng năm tháng số 6 với chủ đề Thu Ca sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh 1 truyền hình, sóng phát thanh FM96 và các nền tảng số của Đài Hà Nội vào 20 giờ ngày 24 tháng 9 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối thành công của 12 kỳ liên hoan trước, Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam lần thứ 13 năm 2023 tiếp tục được tổ chức nhằm thúc đẩy hoạt động giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và quốc tế. Vào tối qua, lễ khai mạc liên hoan phim đã được tổ chức tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương số 465 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình. Liên hoan phim năm nay giới thiệu đến công chúng 19 tác phẩm điện ảnh tài liệu đặc sắc, trong đó có 7 phim quốc tế và 12 phim Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Như Hoa.
Một quốc gia không có phim tài liệu giống như một gia đình không có album ảnh. Đây là câu nói của một nhà làm phim tài liệu nổi tiếng người Chile, được Hãng phim Tài liệu Khoa học Trung ương chọn làm câu slogan treo ở vị trí trang trọng dễ thấy nhất trong khuôn viên của hãng phim. Điều đó cũng cho thấy việc những nhà làm phim của Hãng phim Tài liệu Việt Nam luôn ghi nhớ và xem đây là nhiệm vụ, là sứ mệnh của mình với quốc gia, với đất nước. Đạo diễn phim tài liệu Lê Anh Tuấn tham gia liên hoan phim tài liệu lần thứ 13 chia sẻ.
Thực ra thì mỗi liên hoan phim thì nó là một cái sân chơi rất là có ý nghĩa với những người làm phim. Bởi vì là phim tài liệu thì không giống như phim truyện, cái khả năng mà được nhiều người biết hoặc là mọi người xem ấy, thì nó cũng ít hơn là phim truyện. Cho nên là mỗi một cái liên hoan phim sẽ là một cái cơ hội rất là tốt để thứ nhất là mình mang được phim của mình đến với mọi người, thứ hai là mình cũng có thể học hỏi được từ các nhà làm phim người nước ngoài ở cái phong cách kể chuyện của họ, rồi mình có thể nhìn thấy rất nhiều điều ở những cái câu chuyện của họ, những xã hội của họ.
Liên hoan phim tài liệu châu Âu Việt Nam là sự kiện thường niên thu hút đông đảo công chúng quan tâm theo dõi. Phái đoàn Wallonie Bruxelles Vương quốc Bỉ tại Việt Nam là đơn vị điều phối cùng với Hãng phim tài liệu và Khoa học Trung ương tổ chức tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đạo diễn Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng giám đốc phụ trách Hãng phim tài liệu và Khoa học Trung ương cho biết, liên hoan là cơ hội để các nhà làm phim tài liệu trên thế giới và Việt Nam giao lưu học hỏi kinh nghiệm và giới thiệu về văn hóa, lịch sử, góc nhìn của mỗi quốc gia.
Cái ý nghĩa của liên hoan phim này thể hiện được cái việc ngoại giao văn hóa và quảng bá văn hóa Việt Nam với các nước bạn, cũng như là các nước bạn cũng muốn là giới thiệu cái văn hóa về đất nước con người cho khán giả Việt Nam. Thì cái đấy là cái tiêu chí đầu tiên, tức là thực ra nó là một cái sự kiện văn hóa quốc tế. Chính vì thế cho nên chúng ta cũng cố gắng để chọn những cái bộ phim mà nó gần gũi với cái tiếp cận của họ, cũng như là cái gần gũi với cái tương đồng về quan điểm về một cái vấn đề nào đó. Và thứ hai nữa là cái cách mà chúng tôi thường là học hỏi qua các bộ phim, tức là các đạo diễn thông qua những cái đợt chiếu phim này, thì các nhà làm phim Việt Nam chắc chắn là sẽ học được nhiều thông qua những cái cách mà họ đang triển khai, đang cách họ đang kể chuyện, và cách nữa là họ đang nhìn nhận cái đề tài, các cái vấn đề của đất nước họ như thế nào.
7 phim quốc tế tham gia trong liên hoan phim lần này là các bộ phim tài liệu của 7 quốc gia bao gồm Áo, Bỉ, Đức, Italy, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh và Phần Lan. Việt Nam có 12 phim tham dự, trong đó có 9 phim của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương và 3 phim của các tác giả độc lập. Nhiều phim tham gia liên hoan phim tài liệu lần này đã giành được giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế và Việt Nam, điển hình là phim Việt Nam Mắt Bão được giải đạo diễn xuất sắc Cánh Diều Bạc năm 2023, phim Phía Trên Những Đám Mây được giải Cánh Diều Bạc năm 2023. Trong số 7 bộ phim quốc tế tham dự, chủ đề rất nổi bật là bảo vệ môi trường, chung sống hòa bình với thiên nhiên. Đây là những vấn đề mang tính toàn cầu được quan tâm đặc biệt. Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam, bà Donna McGowan cho biết.
Đối với chúng tôi, tham gia liên hoan phim năm nay là sự kiện rất quan trọng, nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật giáo dục, gắn với kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Vương quốc Anh-Việt Nam và 30 năm Hội đồng Anh có mặt tại Việt Nam. Bộ phim của nước Anh sẽ được chiếu ngay sau bộ phim của Việt Nam. Điều đó có ý nghĩa cùng với chủ đề của các bộ phim khác tham gia liên hoan phim lần này. Tất cả chúng ta sẽ thông qua các thước phim để cất lên tiếng nói bảo vệ môi trường, chung sống hòa bình với thiên nhiên.
Thông qua các bộ phim, khán giả không chỉ hiểu thêm về vấn đề khí hậu, bảo vệ môi trường, mà khán giả còn có dịp tìm hiểu về văn hóa, con người, xã hội Việt Nam cũng như của các nước khác. Đây cũng là cơ hội để hiểu biết hơn xã hội chúng ta đang sống, mối quan hệ giữa chúng ta với chúng ta và để khám phá những vùng đất cũng như các vấn đề đương đại. Liên hoan phim cũng giới thiệu những bộ phim tài liệu của ba tác giả độc lập người Việt Nam. Trong đó, Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội tham gia một bộ phim với nhan đề Người chuyển giới và quyền tự quyết với cơ thể của đạo diễn Kim Thanh Trần thuộc Trung tâm Phim Tài liệu. Tại Liên hoan Phim Tài liệu Châu Âu Việt Nam, khán giả sẽ được xem toàn bộ các bộ phim miễn phí tại hai địa chỉ. Tại Hãng Phim Tài liệu và Khoa học Trung ương số 465 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội và Đi xin Bến Thành số 6 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị, tối ngày 22 tháng 9, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân đã liên hệ đón tiếp, bố trí chỗ ở tạm cho 10 nạn nhân trong vụ cháy chung cư mini điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai được ra viện. Trong đó có 5 thành viên gia đình ông Nguyễn Việt Hát, 2 mẹ con bà Trịnh Kim Tê, 2 bố con ông Nguyễn Đê và 1 chiến sĩ cứu hỏa trong vụ cháy. Sau khi liên hệ tiếp đón về địa phương, phường Khương Đình đã sắp xếp cho 2 gia đình trên tạm cư ở các gia đình trên địa bàn khu dân cư số 8, phường Khương Đình. Gia đình ông Nguyễn Việt Hát về ở tại nhà bố mẹ vợ trên phố Khương Hạ, phường Khương Đình. Ngoài ra, lãnh đạo phường Khương Đình đã thăm hỏi các nạn nhân ra viện, gửi nhu yếu phẩm cho các gia đình. Trong vụ cháy chung cư mini, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận tổng cộng 27 bệnh nhân, người cao tuổi nhất là hơn 80 tuổi, bé nhất là 8 tuổi. Sau khi cấp cứu tại trung tâm cấp cứu A9, các bệnh nhân đã được chuyển về các đơn vị để điều trị.
Liên quan đến thông tin dư luận, mạng xã hội cho rằng quận Thanh Xuân, Hà Nội, nơi xảy ra vụ cháy chung cư mini làm nhiều người tử vong gần đây, bắt buộc người dân không được để xe máy điện tại hầm chung cư. Chiều ngày 22 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân Võ Đăng Dũng cho biết, theo quy định của pháp luật hiện hành, những nơi không đảm bảo hoặc không đủ tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy không được dựng các phương tiện như xe máy, xe đạp điện. Ông Võ Đăng Dũng cho rằng quận chú trọng việc vận động người dân, đồng thời tích cực làm việc với các bãi gửi xe gần các chung cư mini để người dân tạm thời được gửi xe thuận tiện nhất. Đây là giải pháp tạm thời trong thời gian này để các chủ nhà khẩn trương trang bị, lắp đặt, hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy cho tòa nhà. Việc này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Khi tòa nhà đủ tiêu chuẩn phòng cháy, mọi sinh hoạt trở lại bình thường.
Hai ngày qua diễn ra các phiên đấu giá 32 biển số đẹp của các tỉnh, thành phố. Trong đó, hai biển được trả giá cao nhất là 51K86868 với 4,86 tỷ đồng, 51K77777 ở mức 3,64 tỷ đồng. Hai biển số có tiền chúng đấu giá thấp nhất là 66A23333 của Đồng Tháp và 14A82288 của Quảng Ninh với 45 triệu đồng mỗi biển, chỉ chênh một bước giá so với giá khởi điểm 40 triệu đồng. Những biển được nhận định là đẹp như 38A55555 có mức trả cao nhất 1,1 tỷ đồng, biển 51K88868 là 750 triệu đồng. Các biển Tam Hoa, Tứ Quý, Lộc Phát còn lại mức chung đấu giá từ 215 triệu đồng đến 3,6 tỷ đồng. chốt hai phiên, tổng số 32 biển số được đấu giá thành công đã thu về 30,4 tỷ đồng. So với phiên đấu giá đầu tiên, mức tiền thu giảm mạnh. Dự kiến ngày 25 tháng 9 và 26 tháng 9, 98 biển số sẽ tiếp tục được đưa ra đấu giá.
Thưa quý vị và các bạn, với tiêu chí người dân là trung tâm và là đối tượng phục vụ, sau một thời gian thí điểm, mô hình công an phường kiểu mẫu trên địa bàn Hà Nội đã đạt nhiều kết quả tích cực, qua đó góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương, giúp đỡ người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng và làm tăng thêm sự tin tưởng của nhân dân.
Nằm trên địa bàn quan trọng, có nhiều địa điểm trọng yếu về chính trị như cơ quan đảng, nhà nước, lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tòa nhà Quốc hội, 17 đại sứ quán và 22 tuyến phố. Năm 2022, Công an phường Điện Biên, quận Ba Đình được chọn là đơn vị đầu tiên xây dựng mô hình công an phường kiểu mẫu, điển hình về an ninh trật tự, văn minh đô thị. Chia sẻ về kết quả hoạt động của mô hình sau hơn một năm triển khai, Trung tá Đào Ngọc Minh, trưởng Công an phường Điện Biên cho biết, đến nay, phường Điện Biên đã đạt được 21 trên 22 tiêu chí về xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, tạo sự chuyển biến rõ nét về công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở.
Công an phường đã triển khai rất nhiều biện pháp, trong đó nổi bật nhất là cái biện pháp tuần tra phòng chống tội phạm, tuần tra đêm và tuần tra vào giữa trưa. Khi người dân đi ngủ thì công an đi tuần. Và trước thời gian mười đêm thì công an phường đã triển khai câu lạc bộ sau 22 giờ để ca trực đi tuần tra, nhắc nhở các hộ dân, rồi tuần tra mật phục kết hợp công khai để đảm bảo cái việc người dân sinh sống trên địa bàn được hưởng được cái bình yên khi mà lực lượng công an triển khai các biện pháp nghiệp vụ.
Các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội được thực hiện tốt, không để hình thành điểm nóng trên địa bàn. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Điện Biên được chú trọng, thực hiện bài bản, thiết thực, hiệu quả. Mối quan hệ giữa công an phường và nhân dân trong công cuộc cải cách hành chính được quần chúng nhân dân đánh giá cao. Ông Nguyễn Văn Minh, người dân phường Điện Biên, chia sẻ.
Các hộ kinh doanh thì nói chung là không nên là nó để các phương tiện hoặc là treo biển quảng cáo vứt rác ra đường để làm cho cái bộ mặt của thành phố nó luôn luôn là sạch đẹp, và để có những khách du lịch người ta đến tham quan, người ta có một cái ấn tượng tốt đẹp về cái thủ đô Hà Nội của mình.
Từ kết quả trên, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai nhân rộng mô hình công an phường kiểu mẫu tại nhiều địa bàn khác thuộc thành phố, điển hình như Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Đây là một trong 13 phường trên địa bàn Hà Nội được chọn là nhân tố để xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị năm 2023. Theo Trung tá Lê Tiến Dũng, Phó trưởng Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, cách làm của đơn vị là bám sát 22 tiêu chí do Bộ Công an ban hành, tranh thủ sự chỉ đạo của cơ quan cấp trên, tuyên truyền, tạo đồng thuận trong nhân dân và từng cán bộ chiến sĩ nêu cao quyết tâm, trách nhiệm cao nhất trong quá trình thực hiện.
Thứ nhất là công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo những cái tiêu chí của Bộ Công an và Công an thành phố, Công an quận giao cho. Thứ nhất là trong đó nó có cái mục đích cao nhất là kéo giảm 5% về các vụ việc phạm pháp hình sự. Thứ hai nữa là cái việc kiềm chế những cái việc về tội phạm về ma túy, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Tuy thời gian thực hiện chưa nhiều, song Công an phường Phú Thượng đã bước đầu đạt được những tín hiệu vui. Địa bàn phường duy trì đảm bảo nhiều trong số 22 tiêu chí Bộ Công an đề ra, hầu như không để phát sinh các vụ việc nghiêm trọng, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Đại úy Nguyễn Hải Nam, Công an phường Phú Thượng, quận Tây Hồ cho biết.
Để xây dựng được một đơn vị công an phường kiểu mẫu thì có 22 tiêu chí để trên địa bàn phường không xảy ra tội phạm các loại từ nghiêm trọng trở lên, lỗi cố ý do công dân thường trú hoặc đã đăng ký tạm trú gây ra kéo giảm ít nhất 0,5% tội phạm về trật tự xã hội so với năm trước, không có tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội trên địa bàn.
Tương tự, Tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, những ngày này đi trên những con phố của phường, dễ dàng cảm nhận rõ sự bình yên, văn minh nhờ nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là từ hiệu quả triển khai mô hình công an phường kiểu mẫu. Anh Nguyễn Văn Hải, người dân sinh sống tại đây, chia sẻ.
Thì khi mà bên phía lực lượng công an ấy là yêu cầu về sự đồng đều về mặt bằng, về nói chung là về 6 điều luật này, tôi thấy là cái việc mà sự đồng đều tất cả cửa hàng sẽ được tốt hơn, và thứ nhất là cái này là lợi cho người bán hàng, và hai là cũng có lợi cho người đi mua hàng.
Có thể thấy, mô hình công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị đã và đang phát huy tác dụng tích cực, góp phần tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho người dân, được người dân đồng tình ủng hộ và cần được nhân rộng trên toàn quốc.
Thưa quý vị và các bạn, bóng bay bơm khí hydro được bày bán ở nhiều nơi. Một món đồ chơi thông thường nhưng lại như một quả bom nổ chậm. Khi gặp những tác nhân như lửa, bóng đèn, nhiệt độ cao do trời nắng nóng, quả bom này có thể sẽ phát nổ.
Những ngày cuối tuần dọc con đường Thanh Niên hoặc ven Hồ Tây, không khó để bắt gặp hình ảnh các bạn trẻ Hà Nội đang sống ảo với những quả bóng bay đủ màu sắc và theo trend, đăng hình trên mạng xã hội. Bóng bay được bày bán nhiều ở dọc đường dẫn đến khu vực Hồ Tây với đa dạng kích thước, bơm sẵn khí heli hoặc là hydro khiến hội bạn gái mê mẩn. Tuy nhiên, sản phẩm bơm bằng loại khí heli rất đắt nên hầu hết các dịch vụ hiện nay đều đang sử dụng khí hydro. Giá cho một quả bóng lớn trung bình 50.000 một quả, nhưng sau khi nó trở thành cơn sốt mới trong giới trẻ, một số địa điểm đã nâng giá lên từ 70 đến 100 ngàn đồng cho một quả bóng, dù biết đang bị chèm giá cao. Nhưng nhiều bạn trẻ vẫn chấp nhận mua để có được những chiếc ảnh bắt trend hoặc chỉ đơn giản để mua vui, treo vào xe dạo phố. Bóng bay bằng khí hydro được trẻ nhỏ cũng như thanh thiếu niên yêu thích bởi hình thức bắt mắt. Nhiều màu sắc hình thù đáng yêu lại có thể bay lơ lửng trong không trung. Bạn Hoàng Thị Duyên, sinh viên năm 4 trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ chia sẻ.
Mỗi khi mà có trend hình bóng bay ấy, thì mình lại cùng các bạn ra đây chụp hình. Có khi thì là hình hoa cúc này hay là hình con lợn rất là đáng yêu. Và chúng mình thì thường mua một quả để cho tiết kiệm, rồi thay nhau chụp được những bức hình khá là xinh. Gần đây thì mình cũng thấy là có nhiều vụ bóng bay phát nổ nguy hiểm, được khá là nhiều người chia sẻ ở trên mạng xã hội. Thì mình chỉ nghĩ là những cái bé nhỏ chơi mà không cẩn thận, hoặc là có một cái tác động mạnh nào đấy ấy, thì bóng nó mới dễ gây nổ thôi. Còn mình chỉ cầm nhẹ nhàng này thì chắc là cũng không có vấn đề gì, nên là mình vẫn chơi với nó bình thường.
Với giá thành rẻ, dễ sử dụng để trang trí, tạo không khí vui tươi, nên hầu như dịp sự kiện khai trương khánh thành nào, bóng bay cũng xuất hiện với số lượng rất nhiều. Tuy nhiên, nguy cơ gây tai nạn từ những quả bóng này không phải ai cũng biết, vì bản chất bóng được bơm từ khí hydro rất dễ cháy, thậm chí gây nổ và sát thương cho người nào đứng ở vị trí gần. Thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Tường Vân, trưởng khoa nội Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cho biết.
Chúng ta đều biết rằng hydro là nguyên tố đầu tiên trong bảng tuần hoàn Mendeleev. Đơn vị của một nguyên tử hydro chỉ là một đơn vị oxy. Còn cái hydro mà dùng để bơm mới là phân tử, tức là hai nguyên tử hydro vẫn là nhẹ. Cho nên là người ta dùng để bơm bóng bay, và khi mà thả bóng thì nó sẽ bay lên trời rất là đẹp. Nếu như tự bản thân cái hydro đó nó có thể thoát ra ngoài qua các quả bóng, bởi vì là quả bóng đó chất lượng cao su không tốt, nó sẽ tạo thành các lỗ hở và nó chạm vào lửa có nhiệt độ, ánh nắng quá cao hoặc là đủ tích tụ hydro, nó có thể tự nổ và lúc đó nó sẽ phát sinh nhiệt và nó sẽ gây bỏng.
Gần đây nhất là vào lễ khai giảng, 10 em học sinh tại huyện Yên Định của tỉnh Thanh Hóa bị bỏng bóng bay do thầy giáo hút thuốc vô tình chạm vào chùm bóng bay, khiến cho bóng phát nổ, gây bỏng mặt, tay chân và vùng cơ thể của các em học sinh. Tai nạn rình rập trẻ em từ những quả bóng bay tưởng như vô hại. Hậu quả, khi bóng bay phát nổ khôn lường, bác sĩ Vân cho hay.
Đối với bỏng khí hydro, nó nguy hiểm ở cái chỗ là nó làm tổn thương phần mềm ở vùng mặt, đặc biệt nhất là nếu mà là vào mắt thì vô cùng, thì không thể lường hết được, không thể nói hết được cái tác hại của nó như thế nào. Bên cạnh đó, chúng ta thấy là trẻ con ấy khi mà thổi bóng xong là mồm miệng là cứ màu sắc, là đứa chị cháu thì màu đỏ, cháu thì màu vàng, thì đấy chính là phẩm màu đấy. Và phẩm màu đấy thì đương nhiên nó sẽ chứa các cái muối kim loại nặng hoặc là các cái a-kim là rất là có hại. Cái đấy nó ngấm qua niêm mạc, khi nó dùng miệng nó thổi ngấm qua niêm mạc rất nhanh và sẽ làm cho kể cả người lớn lẫn như trẻ con là rất độc hại, gây một cái hiểm họa khôn lường lâu dài về sau mà chúng ta không thể đong đếm được ngay lúc đó.
Chuyên gia khuyến cáo, để đảm bảo an toàn, cha mẹ không nên cho trẻ chơi bóng bay, bơm khí hydro. Đồng thời không nên mua bóng bay với số lượng lớn để trang trí sự kiện hay là những bữa tiệc sinh nhật trong nhà. Nếu cho con chơi gần bóng bay, cần chú ý thường xuyên quan sát trẻ, tránh những hậu quả đáng tiếc. Nếu chẳng may có người bị bỏng do nổ bóng bay bơm khí hydro, nên nhanh chóng sơ cứu cho nạn nhân theo các bước sau. Nhặt hết vụn bóng trên người, cởi bỏ quần áo nếu khu vực che phủ bị tổn thương, nhanh chóng ngâm khu vực bị bỏng vào nước lạnh, có thể dùng vòi nước suối rửa ngay tại vị trí vết bỏng. Cuốn lên vết thương bằng băng gạc y tế mỏng để tránh nhiễm trùng, sau đó nhanh chóng đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Ngoại trưởng các nước thuộc nhóm Bộ Tứ Kim Cương bao gồm Mỹ, Australia, Ấn Độ và Nhật Bản ngày hôm qua đã có cuộc gặp bên lề phiên họp cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ. Ngoại trưởng các nước thuộc nhóm Bộ Tứ tái khẳng định ủng hộ Liên Hợp Quốc và củng cố hợp tác của nhóm trong hệ thống quốc tế. Các ngoại trưởng nhắc lại cam kết đối với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở, bao trùm và bền vững, cũng như thúc đẩy tầm nhìn mà lãnh đạo nhóm đã thống nhất tại Hiroshima, Nhật Bản tháng 5 vừa qua. Đó là một khu vực hòa bình và thịnh vượng, an toàn, không bị đe dọa và cưỡng ép, và là nơi các tranh chấp được giải quyết phù hợp với luật pháp quốc tế.
24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Ukraine lần đầu xuyên thủng phòng tuyến Nga bằng phương tiện hạng nặng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã sử dụng vũ khí chính phóng từ trên không và máy bay không người lái, thực hiện tấn công căn cứ quân sự của Ukraine, trung tâm trinh sát kỹ thuật vô tuyến và trung tâm huấn luyện biệt kích Ukraine. Các lực lượng nước này cũng nhắm mục tiêu vào binh sĩ, vũ khí và thiết bị của Ukraine. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 5 tên lửa Storm Shadow và bắn hạ 75 máy bay không người lái của quân đội Ukraine.
Ukraine dường như đã xuyên thủng hệ thống bẫy chống tăng kiên cố và tuyến phòng thủ răng rồng trong một cuộc tiến công mạnh mẽ. Các nhà phân tích cho hay, khi phản ứng trước một đoạn video cho thấy dường như xe Stryker và xe chiến đấu bộ binh Marder đã vượt qua các phòng tuyến của Nga. Cuộc tiến công bằng xe bọc thép đánh dấu bước phát triển đáng kể cho lực lượng Ukraine đang chiến đấu ở khu vực Zaporizhia. Các lực lượng của Kiev đã lấy lại đà tiến công trong những tuần gần đây với những thành quả nhỏ về lãnh thổ và gia tăng sức ép lên phòng tuyến vững chắc của Nga.
Giá lúa mì thế giới đã giảm xuống mức thấp nhất trong 3 năm do năng suất vụ mùa đặc biệt cao ở Nga giúp lấp đầy khoảng trống xuất khẩu do thiếu hụt từ Ukraine. Theo ước tính từ S&P Global Commodity Insights, Moscow sẽ xuất khẩu 47 triệu tấn lúa mì trong năm nay. Trong khi những người tham gia thị trường kỳ vọng giá lúa mì tiếp tục giảm, các nhà kinh tế cũng cảnh báo rằng căng thẳng leo thang giữa Ukraine và Nga ở khu vực Biển Đen có thể gây ra một đợt tăng đột biến mới vào thời điểm lạm phát đang đẩy các mặt hàng nông sản khác như cacao và cà phê lên mức cao nhất trong nhiều năm.
Ngày 22 tháng 9, nhân viên tại các cửa hàng Apple ở Pháp đã bắt đầu đình công trên toàn quốc đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Cuộc đình công được tổ chức cùng thời điểm trái táo cắn dở ra mắt mẫu điện thoại iPhone 15. Các tổ chức công đoàn đại diện cho người lao động làm việc tại Apple đã yêu cầu công ty công nghệ Mỹ tăng 7% lương để phù hợp với chi phí sinh hoạt leo thang do lạm phát tăng cao. Tuy nhiên, Apple chỉ đồng ý mức tăng lương dưới 4,5%.
Bản tin thể thao.
U17 nữ Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai gặp U17 nữ Australia tại giải U17 nữ châu Á 2024. Đây là đội bóng được đánh giá cao nhất tại bảng B. U17 nữ Australia kiểm soát thế trận và dồn ép U17 nữ Việt Nam ngay từ phút đầu tiên. Tuy nhiên, các cô gái áo đỏ thi đấu tập trung và không hề nao núng trước đối thủ. U17 nữ Australia không tạo ra quá nhiều nguy hiểm về phía khung thành của Lê Thị Thu. Các cầu thủ nữ Việt Nam kèm chặt tiền đạo đối phương và không để Australia có thể dễ dàng xâm nhập vòng cấm. Phút 28, từ đường chuyền của Lương Thị Trương, Ngân Thị Thanh Hiếu đi bóng tốc độ vượt qua cả hậu vệ và thủ môn Australia trước khi dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số cho trận đấu. Ở phút 41, Sienna Dale tận dụng thể hình vượt trội để bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1 dù cô bị hai hậu vệ của Việt Nam theo kèm. 4 phút sau, Grace Quilamu tạt bóng để Dale tiếp tục đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1. Bước sang hiệp 2, U17 nữ Việt Nam tiếp tục kiên định với lối chơi của mình. Huấn luyện viên Akira không yêu cầu học trò đẩy lên đội hình quá cao nhằm tránh những bàn thua liên tiếp. U17 nữ Việt Nam nhận thất bại sát nút với tỷ số 1-2. Với kết quả này, U17 nữ Việt Nam xếp nhì bảng B, bằng điểm nhưng đứng trên Philippines do hơn về chỉ số phụ. Ở lượt trận cuối bảng A giải U21 quốc gia 2023, sau khi chiến thắng quan trọng trước Viettel, chủ nhà U21 Thanh Hóa nằm trong tay quyền tự quyết khi chỉ cần thắng Tây Ninh là chính thức đoạt vé vào tứ kết. Ngược lại, U21 Tây Ninh thua cả hai trận, nên cơ hội đi tiếp gần như không còn, nhưng vẫn ra sân với tinh thần đầy quyết tâm. Trước sự cổ vũ đông đảo của cổ động viên, chủ nhà U21 Thanh Hóa đã sớm có bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 6. Nguyễn Ngọc Mỹ đệm bóng cận thành, đưa đội bóng xứ Thanh vươn lên trước 1-0. Thua bàn sớm, những tưởng Tây Ninh xuống tinh thần, thế nhưng đội bóng miền Đông Nam Bộ lại gây bất ngờ. Phút 21, trong tình huống phối hợp đá phạt, Đặng Gia Thiên đã băng lên đánh đầu gỡ hòa cho U21 Tây Ninh. Trước khi hiệp 1 khép lại, chủ nhà được hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Trần Quốc Đạt dễ dàng nâng tỷ số lên 2-1. Sang hiệp 2, U21 Thanh Hóa và Tây Ninh tiếp tục tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm trước khung thành của nhau, nhưng không thể tận dụng thành công để ghi bàn. Chung cuộc, U21 Thanh Hóa giành chiến thắng 2-1, qua đó giành ngôi nhì bảng A và tấm vé vào tứ kết.
Dự báo thời tiết ngày hôm nay, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hương, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc phối hợp thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.